Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Thủy My, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 18 tháng 4, 2014. Vì lý do tài chính, Việt Nam rút đăng cai Á Vân hội 2019. Nga và Tây Phương đạt thỏa hiệp về khủng hoảng Ukraine. Chính quyền cứu hộ và thủy thủ đoàn bị lên án về vụ đắm tàu Hàn Quốc, Tư pháp ra lệnh bắt thuyền trưởng. Cố vấn chính trị Tổng thống Pháp François Hollande từ chức. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Nga Putin và chiến thuật nước đôi tại Ukraine. Con đường đưa văn hào gạt xa Marquez đến với độc giả Việt Nam, RFI phỏng vấn nhà phê bình Lại Nguyên Ân. Kính thưa quý thính giả, vì lý do thiếu tài chính, Việt Nam rút đăng cai Á Vận hội 2019. Theo thông tin từ trong nước, chính quyền Việt Nam cuối cùng đã quyết định sẽ không đứng ra tổ chức Á Vận hội Asian Games năm 2019, gọi tắt là ASEAN 18, vì những lý do tài chính và sẽ xem xét các phương án để rút đăng cai đại hội thể thao lớn nhất trong khu vực châu Á. Thành Phương tổng hợp thông tin.
Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam hôm qua đã đăng thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau cuộc họp với các bộ trưởng có liên quan. Thông báo này nhìn nhận là việc chuẩn bị đăng cai ASEAN 18 chưa chặt chẽ và cho đến nay đề án tổ chức vẫn chưa được Thủ tướng phê duyệt. Ông Dũng cũng nhìn nhận là hiện còn nhiều ý kiến chưa đồng thuận về mục đích, ý nghĩa, tính cấp thiết và mức đầu tư trong việc đăng cai ASEAN. Mặt khác, theo bản thông cáo nói trên, các sự kiện thể thao đã được tổ chức tại Việt Nam cho thấy là nguồn thu không bù đắp đủ chi phí và hiệu quả sử dụng nhiều công trình sau khi tổ chức là không cao. Trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam còn nhiều khó khăn, ngân sách nhà nước eo hẹp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định là Việt Nam sẽ không tổ chức ASEAN 18 và sẽ khẩn trương làm việc với Hội đồng Olympic châu Á để có phương án phù hợp rút đăng cai ASEAN. Thông báo cũng cho biết là Việt Nam sẽ tổ chức ASEAN vào một thời điểm thích hợp. Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Olympic châu Á hiện vẫn chờ xác nhận chính thức từ phía Việt Nam về việc rút đăng cai ASEAN 2019, rồi mới bàn đến chuyện chọn quốc gia nào thay thế. Trả lời Reuters, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, ông Xie Mian, người Singapore, hôm nay cho biết ông bất ngờ nhưng rất hiểu lý do tại sao Việt Nam quyết định như trên. Ông loại trừ khả năng Singapore đăng cai ASEAN 2019, chủ yếu là vì nước này đang phải dồn nỗ lực cho Đông Nam Á Vận hội SEA Games 2015. Về phần Indonesia, các giới chức Olympic của nước này cũng quan ngại về chi phí quá lớn của việc tổ chức ASEAN 2019 khi được hỏi là Jakarta có sẽ xin đăng cai sự kiện thể thao này hay không.
Súng nổ tại biên giới Việt Trung, 7 người chết. Một vụ chạm súng giữa người Trung Quốc nhập cư trái phép và lính biên phòng Việt Nam tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh vào ngày hôm nay 18 tháng 4 khiến 7 người thiệt mạng gồm 2 lính biên phòng của Việt Nam và 5 người Trung Quốc.
Theo tin từ Cổng Thông tin Điện tử Quảng Ninh, vào sáng sớm hôm nay, một nhóm 16 người Trung Quốc gồm 10 nam, 4 nữ và 2 trẻ em đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh và đã bị phía Việt Nam bắt giữ. Vào lúc 12 giờ trưa, khi đang làm thủ tục để trao trả những người này cho phía Trung Quốc, một số người đàn ông của nhóm người này đã cướp súng bắn vào lực lượng biên phòng Việt Nam, khiến một lính biên phòng chết ngay tại chỗ. Cũng theo thông tin nói trên, mặc dù lực lượng chức năng phía Việt Nam và Trung Quốc đã cố thuyết phục nhóm người Trung Quốc giao nộp vũ khí và đầu hàng, nhưng những người này đã chống trả và hai bên tiếp tục chạm súng. Hậu quả là tổng cộng có 2 lính biên phòng và 5 người Trung Quốc thiệt mạng. Chính quyền Quảng Ninh khẳng định đây không phải là một vụ tấn công khủng bố. Theo báo chí Việt Nam, nhóm người Trung Quốc nhập cư trái phép nói trên đến từ tỉnh Tân Cương, nơi có đa số dân là người Hồi giáo, nhưng hiện chưa có nguồn nào khác xác nhận điều này.
Việt Nam đấu tranh chống dịch sởi khiến hàng trăm người tử vong. Bộ Y tế Việt Nam vào ngày hôm nay loan báo nạn dịch sởi từ đầu năm đến nay đã làm ít nhất 112 bệnh nhân tử vong trên toàn lãnh thổ, hầu hết là trẻ em dưới 10 tuổi và làm hàng ngàn người khác bị nhiễm bệnh. Số nạn nhân có thể tăng lên do lây nhiễm lẫn nhau, do thời tiết xấu và các bệnh viện nhi đồng tại các thành phố lớn bị quá tải do phụ huynh hoảng sợ đưa con đến nhập viện. Từ Sài Gòn, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi 1 trả lời các câu hỏi của Thủy My.
Nói chung là tình hình nó cũng giống như một số nước xung quanh á. Philippines là năm ngoái, rồi năm nay thì nó bắt đầu có từ khoảng tháng 12 năm ngoái, và tới bây giờ thì nó bắt đầu nó đông. Số ca tử vong là nhiều, nhưng mà thường thường bị dính vô những cái đứa mà nó có bệnh sẵn á. Ví dụ như nó bị tim bẩm sinh, rồi bị suy dinh dưỡng, bị bệnh phổi sẵn đó. Bệnh sởi thì khoảng năm lại đây xuất hiện rất là rải rác, chứ nó không có như là năm nay đâu, mấy năm trước không có đâu. Và có một cái đợt dịch vào khoảng năm 2009 người đó thì nó ảnh hưởng người lớn, trẻ lớn, còn đợt này là gặp nhiều ở trẻ nhỏ. Trong miền Nam thì số bệnh thành phố Hồ Chí Minh nó cũng tương đương với Hà Nội đó. Tuy nhiên trong Nam thì có tập huấn rồi, thành ra cái số bệnh mà nó dồn lên trung ương nó không có như là ở ngoài Hà Nội. Ở miền Nam thành phố Hồ Chí Minh là vào tầm khoảng tháng 1, tháng 2 là đã có tập huấn cho tất cả quận huyện. Thành ra quận huyện họ biết làm thì họ giữ dưới, họ không muốn chuyển lên trên, không có quá tải.
Dạ thưa bác sĩ, ở mức độ này thì có nên tuyên bố dịch hay là không ạ?
Cái vấn đề tuyên bố dịch hay không nó cũng không quan trọng gì đâu. Tại vì hiện nay thì cái cách làm việc á, nó cũng như là có dịch rồi. Tại vì bây giờ đang tổng lực cái nguồn lực để chống dịch. Chứ còn tuyên bố hay không tuyên bố đó là cái cách thông báo thôi. Chứ còn thật sự ra là bây giờ đang làm như là có dịch rồi. Giờ toàn bộ lực lượng điều trị rồi dự phòng mà tuyên truyền mình làm hết rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chích ngừa thôi. Phải có lại bệnh sởi này nó chỉ giải quyết bằng chích ngừa thôi.
Dạ, hiện giờ ở khoa của bác sĩ tình hình như thế nào?
Tại khoa nhiễm thì tầm cũng năm mấy 60 đứa nằm bệnh viện, trong đó khoảng 10% là nó có biến chứng, nhưng mà cũng chưa có đứa nào tử vong. Tổ chức y tế cũng có vô thảo luận cái sởi này, vấn đề của nó là mình tập quấn mình chích vaccine thôi. Có lẽ là do lúc trước thông tin đại chúng họ nói về vaccine nó là người ta sợ quá, người ta không chích đó. Thì bây giờ mình sẽ nói lại để người ta chích vaccine trở lại.
Dạ, xin rất cảm ơn bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1 ở thành phố Hồ Chí Minh.
Nga và Tây Phương đạt thỏa hiệp xuống thang tại Ukraine. Sau 6 giờ thương lượng, 4 bên tại Geneva vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ, Nga, Liên hiệp châu Âu và Ukraine đồng ý một kế hoạch làm giảm căng thẳng, giải giới các toán võ trang và chấm dứt chiếm đóng công sở ở miền đông Ukraine. Ân xá tất cả những người tham gia tranh đấu trong cuộc khủng hoảng trừ những kẻ xinh trích phạm tội ác nghiêm trọng. Bước thứ hai là tiến trình tham vấn chính trị trước bầu cử tổng thống 25 tháng 5, cải cách hiến pháp về quan hệ giữa chính quyền trung ương và địa phương. Mục tiêu sau cùng là tăng thêm quyền tự trị cho các vùng. Nhiều vấn đề cốt lõi mà văn kiện này không nói rõ là các toán võ trang nào bị giải giới. Và thứ hai là lực lượng Nga đang áp sát biên giới Ukraine, cũng như các đơn vị biệt kích của an ninh quân đội Nga mà Kiev và Tây Phương khẳng định đang có mặt tại miền đông Ukraine. Một điểm mơ hồ nữa là trong thỏa thuận tại Geneva, không có điều khoản nào nói đến lịch trình thi hành tiến trình xuống thang kể trên. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo trước là nếu không thấy tiến triển trên hiện trường thì Tây Phương bắt buộc phải gia tăng trừng phạt nước Nga. Tại chỗ, theo AFP, phe nổi dậy tại Donetsk tuyên bố là sẽ không giải giới. Chính phủ Kiev thì thông báo bắt được 10 gián điệp Nga yểm trợ cho phe nổi dậy. Hãng hàng không của Nga Aeroflot cho biết được chính phủ Ukraine thông báo cấm chuyên chở khách nam giới từ 16 đến 60 tuổi trên các chuyến bay sang Ukraine. Còn Quốc hội Ukraine đã đề nghị tái lập nghĩa vụ quân sự bắt buộc bị dẹp bỏ hồi năm 2013. Trở lại tình hình châu Á, vụ đắm tàu ở Hàn Quốc, chính quyền, cứu hộ và thủy thủ đoàn đã bị lên án, tư pháp ra lệnh bắt thuyền trưởng. Theo AFP, phụ huynh các học sinh mất tích trong vụ đắm tàu tại Hàn Quốc vào ngày hôm nay đã lên án sự bất lực của chính phủ, lực lượng cứu hộ và thủy thủ đoàn trên chiếc tàu mà lúc xảy ra tai nạn chỉ được một thuyền phó điều khiển.
Theo các thông tin mới nhất của lực lượng biên phòng thì đã tìm được 28 xác, như vậy vẫn còn 268 người bị mất tích. Công tố viên cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc tàu được một sĩ quan thuyền phó điều khiển chứ không phải thuyền trưởng Lee Jung-sok. Lệnh bắt giữ thuyền trưởng và hai thành viên thủy thủ đoàn khác đã được đưa ra hôm nay. Người thuyền trưởng cùng với đa số trong thủy thủ đoàn đã rời tàu trước khi tàu chìm, trong lúc hầu hết hành khách bị kẹt lại bên trong, đã bị thân nhân các nạn nhân đã kích dữ dội. Theo Bộ Hải chương, chiếc tàu đột ngột đổi hướng ngay trước khi gửi tín hiệu cấp cứu. Các chuyên gia cho rằng hành động này có thể đã làm chuyển dịch vị trí hàng hóa chở trong hầm tàu, trong đó có 150 xe hơi, làm cho chiếc tàu bị mất thăng bằng, bị nghiêng rồi lật úp. Nhưng số khác cho là do tàu đụng phải đá ngầm. Sự phẫn nộ của phụ huynh các học sinh mất tích ngày càng lên cao. Họ lên án chính quyền là vô cảm và lừa dối, lực lượng cứu hộ không hùng hậu như loan báo. Họ cũng chỉ trích việc hành khách được lệnh không được rời khỏi chỗ ngồi lúc tàu đang bất động vì cú sốc. Đến lúc tàu bắt đầu chìm thì không còn kịp thoát ra ngoài được nữa. Tầm vóc của tai nạn gây chấn động Hàn Quốc, đất nước giàu có và hiện đại vẫn nghĩ rằng những thảm họa tương tự chỉ có trong quá khứ và đặc biệt hầu hết các nạn nhân là thanh thiếu niên.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc về những vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên kêu gọi Hội đồng Bảo an trừng phạt những lãnh đạo Bình Nhưỡng phạm tội ác chống nhân loại.
Trong một cuộc họp không chính thức ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc về những vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, Michael Kirby, đã kêu gọi Hội đồng Bảo an ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào những lãnh đạo của chế độ Bình Nhưỡng bị cáo buộc phạm các tội ác chống nhân loại. Ông Kirby cũng đề nghị Hội đồng Bảo an cơ quan duy nhất có thẩm quyền này, đưa vấn đề ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Nhưng Trung Quốc, mà cho tới nay vẫn bảo vệ đồng minh Bắc Triều Tiên, chắc chắn sẽ dùng quyền phủ quyết để cản trở việc này, cũng như sẽ chống lại việc ban hành các biện pháp trừng phạt các lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Trong bản kết luận của Ủy ban điều tra được công bố vào cuối tháng 2 vừa qua, lần đầu tiên các luật gia do Liên Hiệp Quốc ủy nhiệm đã đưa ra một bản báo cáo với nhiều bằng chứng xác thực và nhiều lập luận vững chắc, lên án chế độ Bình Nhưỡng phạm các tội ác chống nhân loại với quy mô lớn. Ủy ban điều tra thẩm định là hàng trăm ngàn tù chính trị đã bỏ mạng trong các trại tù trong 50 năm qua và hiện có từ 80.000 đến 120.000 tù chính trị đang bị giam trong 4 trại tù lớn ở Bắc Triều Tiên.
Nhật Bản sẽ quân sự hóa một hòn đảo gần Senkaku Điếu Ngư. Theo hãng tin Reuters, vào ngày hôm nay 18 tháng 4, Nhật Bản sẽ bố trí radar và khoảng 100 quân tại đảo Yonaguni ở cực tây nam nước Nhật, cách quần đảo tranh chấp Senkaku chỉ có khoảng 150 cây số. Sự kiện này có thể gây căng thẳng thêm trong quan hệ với Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera hôm nay đến hòn đảo nhiệt đới có 1.500 dân nằm ở phía đông Đài Loan, hiện nay chỉ có 2 cảnh sát bảo vệ, để đặt viên đá đầu tiên xây dựng một đồn canh. Việc quân sự hóa ở quy mô nhỏ hòn đảo Yonaguni nằm trong khuôn khổ các nỗ lực liên tục để cải thiện công tác phòng vệ và giám sát các lãnh thổ ở những vùng hẻo lánh nhất của Nhật Bản. Bộ trưởng Onodera giải thích đã quyết định triển khai một đơn vị bộ binh trong nỗ lực kiên quyết bảo vệ đảo Yonaguni là một phần lãnh thổ quý giá của Nhật. Đảo này nằm gần lục địa Trung Quốc hơn là các đảo chính của Nhật Bản. Việc bố trí lực lượng ở đây sẽ giúp theo dõi chặt chẽ hơn các máy bay và tàu chiến của Trung Quốc di chuyển xung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Chỉ trong tháng 3, các phi cơ tiêm kích Nhật đã phải cất cánh 415 lần, một con số kỷ lục, do sự hiện diện của máy bay Trung Quốc trong không phận của mình. Lễ đặt viên đá đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật tại đảo Yonaguni diễn ra 4 ngày trước chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Đây là chuyến công du Nhật Bản đầu tiên của một Tổng thống Hoa Kỳ kể từ 18 năm qua.
4 thành viên mạng lưới chống tham nhũng tại Trung Quốc lãnh án tù. Trong phiên xử ngày hôm nay 18 tháng 4, một tòa án tại Bắc Kinh trừng phạt 4 thành viên của Tổ chức Công dân mới từ 2 đến 3 năm rưỡi tù giam với tội danh tụ tập bất hợp pháp. Tổ chức này do luật gia Hứa Chí Vĩnh thành lập sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lúc mới lên cầm quyền kêu gọi công dân tham gia tố cáo tham nhũng. 4 công dân bị kết án trong phiên xử hôm nay gồm luật sư Đinh Gia Hỷ bị lãnh án nặng nhất 3 năm rưỡi tù giam, người thứ nhì là Triệu Trường Thanh 2 năm rưỡi và 2 thành viên còn lại Trương Bảo Thành và Lý Vĩ mỗi người 2 năm tù. Tuần trước, Tòa Phúc thẩm Bắc Kinh đã giữ y án trừng phạt giáo sư luật Đại học Bắc Kinh Hứa Chí Vĩnh, sáng lập viên mạng lưới công dân mới. An ninh Trung Quốc đã huy động một lực lượng đông đảo chung quanh và bên trong tòa án Hải Điền. Bắc Kinh không cho báo chí đến gần. 5 nhà ngoại giao Tây phương, trong đó có Rafael Trotsevsky, bí thư thứ nhất của Sứ quán Liên hiệp châu Âu tại Bắc Kinh, bị công an ngăn chặn, không cho vào bên trong. Tổng cộng 10 thành viên công dân mới bị truy tố trong năm nay. Tại Pháp, ông Aquilino Morel, cố vấn chính trị của Tổng thống François Hollande, vừa từ chức sau khi bị báo chí cáo buộc có xung đột quyền lợi do mối quan hệ trước đây của ông với ngành dược phẩm.
Theo trang thông tin Mediapart, vào năm 2007, khi còn là một công chức làm việc cho cơ quan thanh tra xã hội, tức là cơ quan IGAS, cơ quan liên bộ đặc trách việc kiểm soát ngành công nghiệp dược phẩm, ông Aquilino Morel đã nhận 12.500 euro từ Lundbeck, một hãng dược phẩm của Đan Mạch. Hôm nay, cơ quan IGAS khẳng định đã không hề cấp giấy phép cho ông Morel làm việc cho ngành dược phẩm. Mediapart còn tiết lộ một số chi tiết về cuộc sống trưởng giả của cố vấn Tổng thống Pháp. Hôm qua, cố vấn của ông Hollande còn tuyên bố là đã tuân thủ nghiêm chỉnh mọi quy định và thủ tục đối với công chức. Nhưng hôm nay, ông Morel vừa thông báo từ chức, tuy ông vẫn khẳng định là không hề có chuyện xung đột quyền lợi. Vụ từ chức của cố vấn Tổng thống xảy ra vào lúc ông Hollande vừa buộc phải cải tổ nội các sau thảm bại trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 3. Tổng thống Hollande đã thay Tổng thư ký Điện Élysée nhưng đã giữ lại ông Morel làm cố vấn chính trị. Hiện nay uy tín của Tổng thống Hollande đã xuống rất thấp, chỉ còn 18% theo kết quả một cuộc thăm dò mới nhất. Riêng tân thủ tướng Manuel Valls cũng đang gặp chỉ trích từ một bộ phận của phe đa số cánh tả do chính phủ của ông phải tìm đủ mọi cách để tiết kiệm được tổng cộng 50 tỷ euro nhằm cắt giảm thâm thủng ngân sách nhà nước. Về văn hóa, giải Nobel văn học đầu tiên của châu Mỹ Latin Gabriel Garcia Marquez, nhà văn Colombia, vừa qua đời vào chiều hôm qua, thọ 87 tuổi, là một nhà báo nổi tiếng trước khi trở thành nhà văn. Trong hơn 70 năm sự nghiệp cầm bút, Marquez được coi là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của thế kỷ 20, là người có công nhiều nhất trong việc đưa ra những tác phẩm bằng tiếng Tây Ban Nha ra thế giới. Trăm năm cô đơn, tình yêu thời thổ tả, tướng quân trong mê hồn trận, ký sự về một cái chết được báo trước, hay hồi ức về những cô gái điểm buồn của tôi là những tác phẩm để đời của Gabriel Garcia Marquez. Chỉ riêng tác phẩm Trăm năm cô đơn, sáng tác năm 1967, đã được dịch ra hơn 35 thứ tiếng và đã được bán ra gần 50 triệu ấn bản.
Các nhà nghiên cứu không gian Hoa Kỳ vừa phát hiện một hành tinh gần giống như trái đất. Hành tinh này nằm cách mặt trời 490 năm ánh sáng.
Một ekip các nhà thiên văn học quốc tế hôm qua loan báo đã phát hiện hành tinh đầu tiên ngoài Thái Dương Hệ có kích thước tương đương với trái đất và có nhiệt độ giúp cho nước có thể tồn tại dưới dạng lỏng và như vậy sự sống có thể tồn tại. Hành tinh này nằm cách mặt trời 490 năm ánh sáng. Xin nhắc lại, một năm ánh sáng là tương đương với 9.460 tỷ km. Hành tinh được đặt tên là Kepler-186f đã được phát hiện nhờ kính viễn vọng không gian Kepler. Hành tinh này nằm trên một quỹ đạo chung quanh một ngôi sao nhỏ hơn và ít nóng hơn mặt trời, trong một khu vực mà nước có thể tồn tại dưới dạng lỏng. Theo các nhà khoa học, phát hiện nói trên làm tăng thêm khả năng tìm thấy các hành tinh tương tự như trái đất trong dải ngân hà.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: Tổng thống Nga Putin và chiến thuật nước đôi tại Ukraine. Liệu thỏa thuận giải quyết khủng hoảng bất ngờ đạt được tại Geneva sẽ mở ra lối thoát cho Ukraine? Thỏa thuận đạt được hôm qua được giới truyền thông quốc tế đánh giá là bất ngờ. Bất ngờ vì sau 6 giờ đàm phán, Ngoại trưởng Nga cùng với các đồng sự Hoa Kỳ, Ukraine và Liên hiệp châu Âu đồng ý một tiến trình giải quyết một vụ bế tắc đang đặt thế giới trước ngưỡng cửa tái diễn chiến tranh lạnh. Thỏa thuận này tuy dự trù các biện pháp giải giới các toán võ trang bất hợp pháp và trả lại các cơ quan công quyền cho nhà nước Ukraine, nhưng hoàn toàn không có một lịch trình thi hành. Hoa Kỳ tỏ ý hoài nghi thực tâm muốn hòa hoãn của Tổng thống Nga. Từ Ngoại trưởng John Kerry đến Tổng thống Barack Obama đều tỏ thái độ thận trọng chờ kết quả cụ thể trên hiện trường. Thế mà trên hiện trường, phe thân Nga đang chiếm đóng nhiều cơ quan hành chính tại miền đông Ukraine, ngay lập tức tuyên bố không bị trói buộc, phải tôn trọng thỏa hiệp. Liệu những thành phần nói tiếng Nga tại Ukraine đang chiếm đóng nhiều khu phố ở miền đông Ukraine và công khai kêu gọi Putin gửi quân sang cứu giúp có thể hành động mà không có đèn xanh của Moscow hay không? Giới phân tích Tây Phương vẫn xem Putin là thanh tra phòng cháy chữa cháy, nhưng lại là người phóng hỏa, không phải là không có cơ sở. Ngày hôm qua 17 tháng 4, trong lúc Ngoại trưởng Sergei Lavrov đại diện lập trường bất di bất dịch đòi hỏi quyền lợi của Nga tại Ukraine đàm phán tại Thụy Sĩ, thì ở Moscow, chủ nhân điện Kremlin trổ tài DJ vừa dọa nạt vừa xoa dịu Tây Phương. Trong một màn trình diễn trả lời trực tiếp câu hỏi của người dân trên 4 tiếng đồng hồ, Tổng thống Putin phủ nhận các thông tin Nga giật dây tổ chức các cuộc bạo loạn tại Donetsk và Slovyansk. Nhưng ông nhìn nhận các đơn vị đặc nhiệm của Nga đã có can thiệp vào Crimea cách nay hơn một tháng. Nhưng liền sau đó, ông Putin lại trấn an Hoa Kỳ và châu Âu. Nào là kịch bản của Crimea sẽ không tái diễn tại miền đông Ukraine. Nào là quân Nga sẽ không tràn qua biên giới vì Crimea không giống đông Ukraine. Ông Putin lý giải Thượng viện Nga cho phép Tổng thống đưa quân sang Ukraine, nhưng ông hy vọng sẽ không sử dụng biện pháp quân sự, mà để cho các nỗ lực ngoại giao và chính trị tìm kiếm giải pháp. Trong cuộc trình diễn trường hành này, đây là cử chỉ xuống thang duy nhất mà Putin nhắn gửi Tây Phương, nhưng Washington và Brussels xem đấy là những lời đe dọa gián tiếp. Tiếp theo đó, chủ nhân điện Kremlin phủ nhận tính chính đáng của chính phủ lâm thời Ukraine, tiếp tục đòi Kiev phải cải cách hiến pháp biến Ukraine thành một liên bang hay theo chế độ tản quyền trước khi bầu tổng thống ngày 25 tháng 5 tới. Trong mọi trường hợp, ông Putin không muốn Kiev bổ nhiệm nhân sự làm lãnh đạo các thành phố ở miền đông Ukraine. Theo giới phân tích, chương trình trả lời thắc mắc của người dân đã được ông Putin đạo diễn theo một kịch bản xuyên suốt. Sau khi trách Liên minh Bắc Đại Tây Dương đẩy ông vào thế phải sáp nhập Crimea vào nước Nga, Tổng thống Putin trả lời câu hỏi của nhà báo truyền hình nổi tiếng kỳ thị và hiếu chiến Dmitry Kiselev. Nhân vật này được ông Putin bổ nhiệm làm giám đốc hãng thông tấn Ria Novosti qua những lời tuyên bố bốc lửa như đốt tim bọn đồng tính hay tiêu hủy nước Mỹ. Bị Liên hiệp châu Âu cấm visa, Dmitry Kiselev than phiền bị Liên minh NATO làm ngạt thở. Tổng thống Nga đã trả lời với nụ cười, xin trích anh đừng sợ, chính chúng ta sẽ làm thế giới này chết ngạt, hết lời dẫn. Chủ nhân Điện Kremlin có thành công hay không? Trong lịch sử châu Âu, đã hơn một lần có một nhân vật từng suy tính như vậy. Điều chắc chắn là Tổng thống Nga đang muốn làm chủ nhân ông trong hồ sơ Ukraine bằng sức mạnh hay bằng bắt chẹt. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, triển lãm ảnh tại Paris, Việt Nam, những hoài niệm của một người xa xứ, RFI phỏng vấn tác giả Nguyễn Dư. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn.
RFI xin chào nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân. Thưa ông, như ông biết, nhà văn người Colombia Gabriel Garcia Marquez đã vĩnh biệt chúng ta vào ngày hôm qua. Marquez là nhà văn khá quen thuộc với bạn đọc Việt Nam. Nhân dịp này xin ông cho một đôi lời để công chúng rộng rãi biết được văn học của Marquez đã đến với độc giả Việt Nam như thế nào ạ?
Ở Việt Nam, nhất là miền Bắc Việt Nam mà biết đến các cái tác giả Mỹ Latin ấy, thì theo tôi là cũng nhờ có một cái nguồn dịch giả, vài ba dịch giả thôi. Đấy là những người nguyên là sinh viên ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Khi ra trường thì về công tác ở Thông tấn xã Việt Nam. Các anh ấy lại được Thông tấn xã Việt Nam cử sang Cuba để học tiếng Tây Ban Nha. Thế thì những anh như Phạm Đình Lợi, anh Nguyễn Trung Đức, anh Nguyễn Quốc Dũng và rồi cả anh Bùi Ngọc Hải. Thế nhưng mà khi về nước thì một số anh Nguyễn Trung Đức ấy, thì 1978-79 rồi đó xin chuyển về Viện Văn học và anh ấy chuyên chú dịch các cái tác phẩm của Marquez. Thì tôi nhớ là những cái tác phẩm như là Ngày Đá Chờ Thư của Marquez, rồi sau đó là Trăm Năm Cô Đơn, Ký Sự Về Một Cái Chết được báo trước, rồi Tình Yêu Thời Thổ Tả. Thì nó là những cái tác phẩm mà tương đối ra càng về sau ấy, thì cái độ cập nhật ngày một gần hơn. Anh Nguyễn Trung Đức là anh, sau đó anh bệnh rồi anh mất, thì có thể nói là cái dòng mà dịch Marquez cũng có phần nó ngừng lại, là bởi vì là cũng gần như không có chuyên gia. Tất nhiên là cũng còn những người khác làm từ những cái bản dịch bằng tiếng Anh nhưng mà không chuyên chú lắm. Nhưng có một cái nguồn nữa để mà cái giới nghiên cứu và giới văn học nói chung là biết về văn học Mỹ Latin, tức là thông qua cái nguồn tiếp xúc với cái văn học Nga, kể cả Nga Xô Viết lẫn Nga hậu Xô Viết. Tức là có một số nhà nghiên cứu được học từ Nga về thì các anh ấy bàn luận về những cái mà văn học Mỹ Latin và riêng Marquez được giới thiệu ở Nga như thế nào. Nhân Phạm Vĩnh Cư chẳng hạn là anh ấy rất là tán thưởng cái Mùa Thu Của Trưởng Lão, nhưng mà anh Nguyễn Trung Đức có lẽ vì cái lý do nào đấy Trung Đức chưa kịp dịch cái Một Thu Của Trưởng Lão.
Dạ thưa ông, thì được biết rằng là nhờ những dịch giả như vậy mà đặc biệt là dịch giả Nguyễn Trung Đức thì nhiều tác phẩm của Marquez đã được độc giả Việt Nam biết tới. Mà được biết rằng là ở Việt Nam thì mọi người cũng rất là hâm mộ tác giả này, và bản thân ông thì nghe được nói là người cũng thích cái văn học của Marquez. Thì ông có thể cho thính giả biết một đôi điều, cái hấp dẫn của văn học của Marquez là gì ạ?
Tôi nghĩ là cái hấp dẫn của Marquez thì theo tôi thì vẫn là cái hấp dẫn của cái câu chuyện mà đối với Việt Nam nó lạ ở chỗ thì để trong cái câu chuyện có vẻ như rất đời thường ấy, nó lại có những cái ảo, cái kỳ diệu đó nó xen vào trong cái như là thật. Tôi ví dụ như ông ấy miêu tả, tôi nhớ là một cái thiên thần chẳng hạn, thì ông ấy miêu tả như là một cái người đời, người đang sống mà chúng ta gặp bên này, thì bỗng nhiên là gặp một cái người không biết là ở đâu trôi dạt hay là ấy đến, nhưng mà đến gần thì hóa ra cái người có cánh. Thế thì tôi nhớ là cái cách mà ông ấy trình bày cái ảo là người ta xúc tiếp cái ảo nó như là có thật ấy. Chuyện không có thật, không thể có thật, nhưng mà ông ấy viết nó như là có thật. Cũng những cái chuyện khác, ví dụ như cái chuyện tôi nhớ là Biển Của Thời Đã Mất chẳng hạn, thì ông nói về những cái người mà họ sống với cái hiện tại như thế và quan hệ với lại cái ngày xưa, cái như là đã mất rồi ấy. Thì nó như là có thật. cái kỳ ảo của ông Buffett nó khác với lại miêu tả cái kỳ diệu của những cái tác giả Việt Nam đã từng viết. Thành ra là nó hấp dẫn, mặc dù là đọc ông ấy thì nhất là đọc qua các bản dịch thì cũng không phải là dễ. Tôi nhớ khi mà cái Trăm Năm Cô Đơn lần đầu tiên mà ra vắt từng đoạn một đó, thì mà nhất là khi nó ra thành sách cũng tương đối khó. Lúc đó thì tôi nhớ là tôi đã viết và đăng trên báo Văn Nghệ một cái bài là bây giờ tôi cũng hơi ngượng, bởi vì tôi nói là một tác phẩm nó lớn mà cần phải được hiểu đúng thì tôi cái phần mà có tính chất là gọi là hướng định hướng cho người đọc thì cũng là điều cũng hơi đáng ngượng, thật ra thì để cho độc giả họ tự đọc thấy ra. Nhưng mà tôi cũng đã lấy những cái ý của một số nhà nghiên cứu của Nga đó để tôi nói lại về gọi là có thể nói là cái cách tạo nghĩa của tác giả. Một cái Trăm Năm Cô Đơn của một cái tộc mà cứ đóng kín lại rồi thì cuối cùng thì gần như là bị hôn nhân đồng huyết và do đó cho nên sinh ra một cái thằng bé có đuôi lợn, nó như là cái điểm kết thúc của một cái dòng họ, hơi giống như là một cái lời gọi là nhắn với những người cùng Mỹ Latin của ông rằng là cái thế giới Mỹ Latin lạc hậu của ông ấy, mà không đi với thế giới, đi với nhân loại mà đóng kín lại thì cũng sẽ bị một cái vạ tuyệt chủng kiểu như thế. Nó cũng có một vấn đề nữa của cái văn học Mỹ Latin là họ cũng hơi có cái sự phân hóa về mặt ý thức hệ. Như Marquez chẳng hạn, chia sẻ nhiều hơn cái quan điểm của cái phái tả phe gọi là xã hội chủ nghĩa thời cũ. Khi mà chấm dứt cái chiến tranh lạnh, cái phe xã hội chủ nghĩa nó cũng không còn, thì Marquez cũng có chút ít là bị nhạt đi trong một ít độc giả Việt Nam. Có lẽ những cái tác phẩm sau cùng của ông ấy thì người ta không đón đợi nữa, nhưng mà cái thông tin về con người ông ấy thì nói chung họ vẫn theo dõi. Tôi nghĩ là cái chết của Marquez cũng gây một cái xúc động tương đối khác biệt so với lại những cái nhà văn Mỹ Latin khác.
Phải chăng là có một cái sự đồng cảm nào đó giữa cái người độc giả Việt Nam với tác phẩm của Marquez, đặc biệt là qua cái Trăm Năm Cô Đơn?
Tôi nghĩ là Trăm Năm Cô Đơn cũng có thể là một cái bi kịch của những cái cộng đồng mà đóng kín. Thì ở trên cái nghĩa chung như thế thì tôi nghĩ là độc giả Việt Nam và cái giới văn học Việt Nam là cảm nhận được. Thế nhưng mà nhiều vấn đề khác, nhiều tác phẩm khác của Marquez thì không chắc là độc giả Việt Nam hiểu được. Ví dụ những cái tập truyện ngắn như là Đại tá Trở Thư chẳng hạn, thì trong những cái đấy có nhiều cái nó gắn với lịch sử Mỹ Latin cũng như là những cái lịch sử cụ thể của những cái chuyện chiến tranh, những cái cuộc chiến tranh hay nội chiến ở những nước ấy chẳng hạn. Hay là sau này những cái tác phẩm mà ông ấy cập nhật những cái nội dung mới, ví dụ như là Tình Yêu Thời Thổ Tả đó chẳng hạn, thì tôi thấy là người ta tò mò chứ còn cũng không phải nhận ra được nó. Ở Việt Nam nó cũng là một cái tương đối khó, ví dụ như ông có một cái sự miêu tả tương đối cởi mở đối với vấn đề tính dục đối với người Việt Nam. Cái lúc mà một cái tác phẩm mới ra đời và bắt đầu được ghi nhận thì là vấn đề vẫn còn đang là một trong những cái điều mà cái thị hiếu của công chúng cũng như là cái độ gọi là độ khép của kiểm duyệt ấy, thì là vẫn còn gây khó khăn cho cái điều ấy. Sau này khi ông viết một cái tác phẩm nữa là Tướng Quân Giữa Mê Hồn Trận thì tôi thấy là người ta chắc là sẽ khó có thể đoán ra cái nghĩa thực sự của cái tác phẩm ấy, bởi vì là cái tác phẩm ấy cũng in dấu ít nhiều cái cách viết, cách nhìn của cái Marquez khi mà cái thế giới phái tả, cái thế giới xã hội chủ nghĩa không còn nữa, mà đấy lại là cái nơi hồi trước ông gửi gắm các cái niềm tin, các cái thiện cảm. Thật ra thì cái ấy là có lẽ không được gì Việt Nam, theo tôi cũng là một cái đáng tiếc, bởi vì nó cũng được coi như là một trong số những cái tác phẩm viết về cái đề tài chính trị của nhiều thế kỷ, nhưng mà đó là vấn đề đề tài về độc tài đó. Thì ông, một trong cái đề tài lớn của văn học Mỹ Latin cũng là đề tài về độc tài, ví dụ như những cái cuốn như là Ngày Tổng thống hay là Mùa Thu của Trưởng Lão, Nguyễn Trung Đức cân nhắc rất là lâu nhưng mà cuối cùng thì không dịch. Thì có thể là ở Việt Nam là cảm nhận cái nội dung độc tài trong cái chính trị thế kỷ thứ 20. Tuy thế nhưng mà Việt Nam công chúng là cảm nhận rất là hài hợt. Do đó trên các cái dịch giả rồi các cái nhà nghiên cứu văn học viết về nước ngoài là khi thuyết minh về điều này ấy, thì cũng không nói được rõ được, và có lẽ là các nhà nghiên cứu phê bình khi viết về cái đó thì cũng quá thận trọng, thành thử ra là công chúng Việt Nam hầu như cũng chưa nhận thấy đấy là một trong những cái đề tài vừa là rất quan trọng đối với các xe Marquez mà cũng đồng thời là một cái đề tài cũng rất là quan trọng của cái văn học thực sự Mỹ Latin ở thế kỷ thứ 20.
Dạ, hy vọng rằng cái sự ra đi của nhà văn Marquez và những nhà văn hóa Việt Nam, nhà dịch giả Việt Nam có thể nhận ra được những cái khoảng trống mà trong cái văn học của Marquez mà còn chưa được truyền tải. Nhất là điều mà ông nói đấy, tức là liên quan đến cái độc tài, thì sẽ có thể có một ngày nào đó đến tay được bạn đọc Việt Nam.
Dạ, mình cũng nghĩ như thế.
EHB xin chân thành cảm ơn ông Lại Nguyễn Ân. Vừa rồi là một số chia sẻ của nhà nghiên cứu Lại Nguyễn Ân về những con đường đưa các tác phẩm của văn hào Colombia Gabriel Marquez tới Việt Nam, những đồng cảm mà tác phẩm nhận được nơi bạn đọc, cũng như mảng trống căn bản trong di sản văn học của Marquez còn chưa được chuyển dịch sang tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Bước sang phần 2 vào ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Bên cạnh thời sự Pháp, với kế hoạch tiết kiệm của tân thủ tướng Manuel Valls gây bất bình không ít trong cánh tả, mà phần lớn các báo đều nêu bật trong hàng tựa đầu. Le Monde nhìn thấy ông Valls gây rạn nứt trong cánh đa số ở Quốc hội, giải thích là dân biểu đảng xã hội đã phẫn nộ trước các biện pháp tiết kiệm mà thủ tướng phát họa. Le Figaro thì nói đến những người nổi dậy trong đảng xã hội thách thức Manuel Valls. Thời sự quốc tế được chú trọng hôm nay là thỏa thuận đạt được trong cuộc họp bốn bên về Ukraine tại Geneva hôm qua. Các báo nhân đó phân tích vị thế của nước Nga và ông Putin.
Tờ La Croix đã dành tựa mở đầu bản tin trên trang nhất và nhìn thấy một ông Putin không lay chuyển. Tờ báo nhắc lại là trong lúc đàm phán diễn ra ở Geneva, Tổng thống Nga đã tái khẳng định tại Moscow ý muốn áp đặt trên thế giới việc nước ông là một cường quốc.
Trong bài xã luận, tờ báo phân tích một mặt thế đứng của Ukraine mà La Croix nhận thấy rất là cô độc. Trước lời đe dọa của ông Putin sẵn sàng sử dụng vũ lực, thì Kiev chỉ có cách là tuân theo ý muốn của Điện Kremlin là Ukraine trở thành một liên bang. Nếu không thì sẽ phải chuẩn bị cho chiến tranh. Có điều, theo ghi nhận của La Croix, không ai ở châu Âu muốn điều này và cũng không chuẩn bị, ít ra là trên mặt chính thức. Ukraine, theo tờ báo, quá là một mình cô độc. Đất nước này cũng không có một hiệp ước phòng thủ nào với NATO. Sau thỏa thuận hôm qua, La Croix nhìn thấy là Ukraine có lẽ phải tránh khuấy động thêm trên mặt ngoại giao, mà tập trung vào công việc phát triển để dần dần nắm lại vận mệnh của mình. Đối với Nga, La Croix cho lòng Putin có vẻ trọng thế mạnh. Ông đã khéo léo sử dụng luật pháp quốc tế. Một mặt, thì luật quốc tế khẳng định tính bất khả xâm phạm của biên giới. Nhưng mặt khác, thì lại khẳng định quyền dân tộc tự quyết. Tổng thống Nga, theo tờ báo, đang đưa ra hình ảnh một nước Nga lớn mạnh. Trong lúc mà trên thực tế, dân số nước này giảm dần và kinh tế thì lệ thuộc vào giá dầu khí.
Le Figaro trong bài xã luận trang nhất tựa đề Cơ may cuối cùng cũng đánh giá thỏa thuận hôm qua là cử chỉ đầu tiên để tháo gỡ ngòi quả bom nổ chậm Ukraine. Nó hàm ý là Kiev bị suy yếu, đang tranh thủ thời gian hầu nắm bắt cơ may cuối cùng để tránh chiến tranh. Và Nga như thế sẽ phải từ bỏ các chiến dịch gây bất ổn, từ bỏ những lời hù dọa can thiệp võ trang.
Dĩ nhiên, theo Le Figaro, bấy nhiêu đấy chưa đủ. Một giải pháp chính trị bền vững phải tôn trọng ít ra 3 điểm. Đó là sự toàn vẹn lãnh thổ của phần đang còn lại của Ukraine, tổ chức bầu cử tự do và mở ra thương lượng giữa những người Ukraine với nhau về một sự tự trị rộng lớn hơn cho các vùng phía đông. Phía Nga cho đến giờ thì ông Putin sử dụng lá bài đỏ sức để tỏ thiện chí. Bây giờ, theo tờ báo Pháp, ông phải đứng ngoài cuộc đối thoại quốc gia ở Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong dòng thời sự châu Á, sự kiện Việt Nam rốt cuộc đã phải từ bỏ tham vọng tổ chức Á vận hội 2019 vì không gánh vác nổi chi phí, đã được Nhật báo Kinh tế Leseco quan tâm.
Trong bài viết, vì thiếu tiền, Việt Nam thôi tổ chức Á vận hội. Tờ báo Kinh tế Pháp nhắc lại rằng khi đánh bại Indonesia vào cuối năm 2012, thì chính quyền Việt Nam lúc đó đã phô trương tác động gọi là cực kỳ to lớn của sự kiện thể thao này đối với tăng trưởng kinh tế, cơ sở hạ tầng và ngay cả hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Thế nhưng rốt cuộc, chính quyền Việt Nam theo tờ báo đã phải tuyên bố bỏ cuộc. Trong một thông báo, Thủ tướng Việt Nam thú nhận rằng ngân sách nhà nước còn eo hẹp nên phải được tập trung vào những ưu tiên cao hơn. Theo Lee Siku, trong vài tháng gần đây thì Thủ tướng Việt Nam đã phải đối mặt với một loạt chỉ trích cho rằng việc tổ chức sự kiện thể thao đó vượt quá tốn kém, vượt không hợp thời. Theo một số ước tính của các chuyên gia kinh tế, nếu duy trì ý định đăng cai Á vận hội, thì Việt Nam sẽ phải chi ra từ 150 cho đến 500 triệu đô la. Nhật báo Pháp đặc biệt ghi nhận lời giải thích của Thủ tướng Việt Nam. Theo đó, đương nhiên là việc tổ chức Asian Games sẽ có lợi cho việc thúc đẩy kinh tế và tôn cao hình ảnh đất nước. Thế nhưng, nếu làm không tốt, thì tác động sẽ bị đảo ngược. Đối với Lysenko, việc từ bỏ quyền tổ chức Á vận hội nêu bật mối quan ngại về triển vọng kinh tế Việt Nam. Sau một giai đoạn khó khăn, tăng trưởng đang trên đà được khôi phục, có thể đạt mức 5,6% theo Ngân hàng Phát triển Châu Á. Nhưng, theo tờ báo Pháp, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề. Cơ sở hạ tầng phải được hiện đại hóa để cạnh tranh được với các nước Đông Nam Á khác. Nợ công vẫn tiếp tục phình lên và nhiều doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn vẫn lâm vào tình trạng quản lý tồi tệ. Trên bình diện khu vực, trước mắt quyết định bỏ cuộc của Việt Nam sẽ đẩy giới chức thể thao châu Á vào một tình thế khó khăn là phải cấp tốc tìm kiếm một nơi tổ chức khác.
Ngoài Việt Nam, Lysenko cũng chú ý đến Trung Quốc với bài viết mang tựa đề Bắc Kinh thừa nhận rằng 1/5 đất đai bị ô nhiễm. Tờ báo nêu bật kết quả vừa được công bố của một cuộc điều tra rộng rãi. Đối với tờ báo, đây là thêm một bằng chứng cho thấy là tại Trung Quốc hiện nay không chỉ có không khí mà cả đất đai cũng bị ô nhiễm nặng nề.
Vấn đề được Lysenko nêu bật là kết quả cuộc điều tra tiến hành từ năm 2005, chỉ được công bố vào hôm qua. Sau nhiều năm trời im lặng, về các kết quả ghi nhận được bị liệt vào diện bí mật quốc gia. Qua các số liệu được tiết lộ, thì người ta đã được biết rằng 16,1% tổng diện tích đất đai ở Trung Quốc bị ô nhiễm, một tỷ lệ tăng vọt lên thành 19,4% đối với đất nông nghiệp và tụt xuống còn 10% đối với rừng và đồng cỏ. Vì sao nên nỗi này? Tờ báo Pháp trích nhận xét của Bộ trưởng Môi trường Trung Quốc xác định thủ phạm hàng đầu làm đất đai bị ô nhiễm là các chất vô cơ, với 83% đất bị ô nhiễm là do các chất này, từ các khu công nghiệp cũ cho đến các vùng mỏ không còn được khai thác và nhất là việc dùng thuốc trừ sâu. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới đây cho biết là ông muốn tuyên chiến với nạn ô nhiễm. Thế nhưng, cái khó hiện nay, theo Lysenko, là theo luật định, các nhà sản xuất gây ô nhiễm không bị phạt nặng, dẫn đến tình trạng những người này cứ tiếp tục phạm luật vì dẫu sao, đóng tiền phạt vẫn rẻ hơn rất nhiều so với nâng cấp cơ sở để chống ô nhiễm.
Cái chết của nhà văn Gabriel Garcia Marquez dĩ nhiên cũng được báo Liberation quan tâm, với toàn bộ trang nhất in chân dung nhìn nghiêng hình đen trắng của giải Nobel Văn học năm 1982, mắt nhắm lại, tay cầm điếu thuốc, vẻ mặt đầy suy tư. Hàng tựa trắng trên nền đen nói đơn giản: Garcia Marquez, nỗi cô đơn vĩnh cửu, gợi lại tác phẩm vĩ đại nhất của nhà văn quá cố là Trăm năm cô đơn.
Đối với Liberation, không còn nghi ngờ gì cả, Gabriel Garcia Marquez là nhà văn châu Mỹ Latin nổi tiếng nhất với tuyệt tác Trăm năm cô đơn, vừa vinh danh ngôn ngữ Tây Ban Nha, vừa đánh dấu cả một thế hệ. Điều được Liberation ghi nhận trong cuộc đời của Garcia Marquez là giải Nobel Văn học 1982 đã trở thành một người bạn và một người ủng hộ trung thành của lãnh tụ Cuba Fidel Castro, được tờ báo Pháp quay là một nhà độc tài, đã tạo ra những giấc mơ bình đẳng và những ước vọng bị mất đi. Đối với Liberation, nhà văn quá cố là một biểu tượng thực thụ về văn học và chính trị, một ngôi sao được quân chúng mến mộ của giấc mơ Mỹ Latin và những cuộc đấu tranh trong những năm 1960.
Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa, triển lãm ảnh tại Paris, Việt Nam, những hoài niệm của một người xa xứ, RFI phỏng vấn tác giả Nguyễn Chư ở Lyon.
Kính thưa quý vị, từ ngày 29 tháng 3 đến 23 tháng 4, trong khuôn khổ năm Việt Nam Pháp 2014, có một cuộc triển lãm nhiếp ảnh tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris mang tên Việt Nam, cũng được dịch là Hồn Việt. Tác giả của các bức ảnh là ông Nguyễn Dư, một tiến sĩ về ngành hóa, luyện kim, nguyên giảng viên trường Đại học Lyon. Sinh năm 1942 tại Hà Nội, di cư vào Sài Gòn năm 1954, rồi sang Pháp du học và định cư. Chuyến đi đầu tiên trở về Việt Nam sau hàng chục năm xa cách đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xa xứ. 30 bức hình đen trắng trong triển lãm này là chắt lọc trong số rất nhiều bức ảnh chứa đựng nhiều tâm tình của tác giả Nguyễn Dư. Sau đây mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của RFI với tác giả.
Đài RFI xin chào nhà nhiếp ảnh Nguyễn Dư ạ.
Dạ, xin chào tất cả thính giả của đài RFI.
Thưa ông, thì trong cái tháng này được biết rằng là tại Paris, ở nhà văn hóa Việt Nam có một cái trưng bày những cái bức ảnh mà ông rất là tâm đắc trong cuộc đời, chủ yếu là về Việt Nam. Rất là mong ông có thể chia sẻ với thính giả, trước hết là những cái ý tưởng cơ bản đã khiến ông đưa một cái cuộc trưng bày như vậy ở tại Paris ạ. Dạ, thưa ông.
À, thì đây cũng là một cái dịp để tôi xin trình làng giới thiệu một số những cái ảnh mà tôi chụp trong cái thời gian mà về thăm Việt Nam, ngày mà còn ở tại Việt Nam vào những năm 1960. Hàng năm thì hội nhiếp ảnh của Sài Gòn có tổ chức triển lãm, thì tôi cũng tò mò đi xem, thì tôi thích lắm, nhưng mà thích thì nó chỉ là một cái giấc mơ thôi. Sau đó thì được du học sang Pháp, thì cho đến năm 1970 đó, thì tôi bắt đầu đi làm. Thì cái chuyện đầu tiên là sắm một cái máy ảnh. Thì sau đó thì tôi đọc rất nhiều sách, sách của bên Pháp và sách của các tác giả Việt Nam để xem cái đẹp trong nhiếp ảnh là nó như thế nào. Và cái quan niệm của Á Đông mình đó, thì nó có trùng hợp với cái cách nhìn của bên Âu Châu hay không. Thế rồi đến cái năm đầu tiên, tức là 1990, thì tôi trở về thăm Việt Nam. Thế rồi từ đó cho đến năm mới đây này, thì cứ mỗi lần về chơi Việt Nam ấy thì tôi chụp được một ít. Thế rồi lâu ngày đó thì mình tuyển lựa lại được một số những cái ảnh mình vừa ý, thì là mang ra triển lãm, mời bà con đến xem để cùng chia sẻ.
Dạ thưa ông, thì trong cái cuộc triển lãm này đấy, cái mà ông vừa rồi ông nói là quan niệm Á Đông và Việt Nam thì nó được thể hiện như thế nào? Dạ.
Chụp ảnh màu ở bên Việt Nam đó thì tôi có thử lúc đầu, nhưng mà tôi thất vọng. Khi mà diễn tả bằng cái ảnh đen trắng thì riêng tôi thì cái phong cảnh Việt Nam nó vào hình đen trắng thì tôi thấy nó đẹp hơn là hình màu. Thí dụ, tôi rất là tâm đắc với 2-3 tấm hình thôi, là tôi chụp ở ngoài Nha Trang hay là chụp những bãi biển ở Đà Nẵng chẳng hạn. Thì bên Việt Nam đó, nó có mây, có nước, có núi, có cát, rồi nó có cả người. Thành ra tất cả những cái màu đó làm sao mà mình diễn đạt bằng đen trắng mà nó như là một tấm tranh thủy mạc đó thì đẹp, đẹp vô cùng. Ngày xưa mình đọc trong truyện, trong sách hay là bất cứ những tác phẩm văn học nào đó của Việt Nam thì hay tả cảnh chùa. Thứ nhất là cái bài mà chùa Long Giáng đó, của ông Thái Hưng đó, thì mê lắm. Thì khi mà tôi đến thăm những cái cảnh chùa đó thì thôi thì tôi cũng không muốn chụp ảnh nữa. Là vì tại Việt Nam thì có cái phong trào là trùng tu chùa chiền. Mà cái trùng tu của Việt Nam đó, nó chỉ đúng nghĩa là anh cầm tiền, anh đi mua cho tôi một hộp sơn, rồi về đó trong một ngày anh sơn hết ngần này cái cột cho tôi. Thành ra những cái màu sơn mới như vậy, mà chỗ này màu vàng, chỗ kia màu đỏ, hay là thậm chí thêm cả màu xanh, thì nó rất là đối chọi với nhau. Thì vào ảnh thì nó không đẹp. Thành cái đó cũng là một cái lý do mà tôi về Việt Nam tôi chỉ chụp hình đen trắng thôi.
Dạ thưa ông, thì trong số những bức ảnh được trưng bày thì ông ưng ý nhất bức nào ạ? Dạ.
Tôi cảm ơn cái câu hỏi này để được thổ lộ cái tâm tình. Thì cái bức ảnh mà tôi tạm cho là ưng ý đó, tâm đắc cũng được, là cái một đôi tình nhân ngồi ở bờ hồ. Cái bức ảnh đó, mỗi lần mà nhìn đến đó thì tôi tự thấy nó hơi hơi nghĩa là rung động. Đấy, mà pha lẫn cả cái cảm động nữa. Cái tấm hình đó đó thì nó lột tả được cái không khí của Hà Nội. Ở bờ hồ thì nó nhiều cây lắm, nhưng mà cái cây mà mình thấy cái dáng của nó đẹp vào trong hình đó, để mà nó nằm ở trong khung ảnh đó, cái đó đó cũng là hơi hiếm. Và nghĩa là tình cờ là cái cây đó nó lại đúng vào với lại cái bố cục để làm nổi bật lên cái cặp tình nhân đang ngồi nói chuyện với nhau. Cái bức hình đó thì tôi cũng gặp may là ánh sáng nó vừa phải, thành ra mình vào đến cái ảnh, cái nước ảnh nó rất là tươi. Anh rửa ảnh hay là chụp ảnh đó đó thì theo ngôn ngữ của những người chụp ảnh đấy thì mình cho nó là cái bức ảnh ấy là lúc rửa rất là khỏe. Thế còn một cái tấm ảnh nữa mà hồi nãy có nói đến những cái tranh thủy mặc, thì tôi chụp những cái người câu cá ở ngoài biển chẳng hạn. Tôi có chụp một cặp tình nhân nữa ở Nha Trang. Cái tấm hình này lấy trông nó cũng rất là thân mật, đầm ấm. Tức là biển trời bát ngát, có mây, xa xa có núi mờ mờ. Và cái hôm đó là cái lúc buổi trưa mà tôi đi dạo ở ngoài bờ biển thì tình cờ. Và lúc đó là trời nó hơi hơi âm u. Thế thì tôi bấm được một cái tấm hình ấy, thì nó cũng lên được một cái nước ảnh nó rất là dịu.
Dạ, trong cái trưng bày này đấy, thì ông còn có những cái bức ảnh nói đến những cái chủ đề nó khác đi không ạ?
Khi mà đi chụp ảnh như vậy đó, thì tôi tránh những cái thành phố nó chật chội. Thí dụ như về Sài Gòn chẳng hạn, chụp ảnh rất khó lắm. Tôi lại đi tìm những cái đời sống hàng ngày, những cái đời sống bình thường thôi. Thí dụ như là tôi ghé thăm Quy Nhơn thì bắt gặp một cái cảnh ấy cũng hơi độc đáo, tức là buổi trưa cái đời sống ở bên Việt Nam nó gần như là ngưng trệ. Thế thì giữa một cái đại lộ thì có một chị đi bán kính đeo mắt. Thì buổi trưa đó là cô ấy bày hàng đã xong rồi, cô ấy nằm ngay ở vệ đường cô ấy ngủ. Mình đi chụp ảnh mà gặp được cái cảnh đó thì nó rất là bất ngờ. Hay là có những cái cảnh mà hai em bé đi học buổi sáng ở Nha Trang. Cái tấm hình này cũng rất là cảm động. Trời mưa tầm tã mà hai đứa bé nó mặc áo mưa, nó đi học. Và cái tấm ảnh đó đấy, thì tương đối chụp là khó. Là vì trời mưa thì ai cũng biết là nó âm u, nó tối lắm. Cái cảnh là nó chuyển động, có xe cộ qua lại. Ngoài ra nó còn nhiều tấm ảnh thì mời bà con đến xem. Có một tấm nữa tức là cái hôm ấy tôi đến thăm viện bảo tàng dân tộc ở Hà Nội. Cái viện bảo tàng dân tộc bây giờ đó cứ cuối tuần thì nó gần như là cái nơi để mà các cặp đám cưới mang nhau đến để chụp ảnh kỷ niệm. Thì tôi chọn được một cái góc chụp qua một cái cảnh chính là cái nhà sàn. Thế rồi nó có cả những cái tượng mà cái kiểu mà nguyên sơ đó, tức là một cặp đàn ông đàn bà khỏa thân đứng nghĩa là đang mình gọi là tán nhau cũng được, tỏ tình với nhau cũng được. Cái hình đó xem thì nhiều người cũng tủm tỉm cười, tại vì nó hơi hơi có cái óc hài hước ở trong đó.
Trở lại với một trong những bức ảnh ông tâm đắc nhất, cặp tình nhân bên bờ hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội, thì ông có thể cho thính giả biết thêm một chút là ý nghĩa gì khiến ông xao xuyến ở cái hình tượng này?
Thì cái cặp tình nhân đó mình nhìn vào đó thì mình thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà nếu mà để ý đó thì mình thấy trong cái bức ảnh là chính cô gái đang nói chuyện với anh người tình. Thường thường đó thì là trong những cái cảnh âu yếm thì người đàn ông nâng niu người con gái, người tình. Nhưng mà trong cái bức ảnh này đó thì nếu mà ai mà nhìn kỹ thì là thấy chàng trai đó là đang ngồi lắng nghe cô gái. Mà cái nét mặt cô gái đó thì tôi thấy là rất là dễ thương. Nghĩa là cái lúc đó là cái giây phút mà nó rất là trìu mến. Thì tôi thấy cái đó là một cái rất bình thường. Thế nhưng mà khi mà mình nắm bắt được một cái mà nó hơi hơi khác thường đó, tức là trong cái cảnh này người nhìn cái bức ảnh có cảm tưởng như là cô gái đang tán chàng trai, nó đi ngược lại với cái bình thường là chàng trai tán cô gái. Đấy, tôi thấy là cái hình nó hơi hơi, nghĩa là có cái chiều sâu mà nó cũng hơi hơi có cái nét dí dỏm của Hà Nội ở cái chỗ đó.
Quý thính giả đang theo dõi mục tạp chí văn hóa của RFI với đề tài Triển lãm ảnh Paris, những hoài niệm của một người xa xứ, với phần phỏng vấn tác giả Nguyễn Dư từ Lyon.
Ở cái nét vừa rồi đấy, cái sự chủ động của cái cô gái mà nhà nhiếp ảnh có thể nói là đã phát hiện ra và đưa được vào cái ống kính đấy, thì cái đấy có phải là cái mới so với hồi xưa hay không, hay là những cái từ trước đã có sẵn rồi? Dạ,
tức là những cái đó là từ trước nó cũng có rồi. Thế mà đồng thời, nếu bây giờ mà mình cho là nó mới đó, thì khi mà tôi nhìn vào cái bức ảnh đó, tôi thấy là cái chàng trai đó là có vẻ đang chăm chú mà ngồi nghe cô gái nói. Tức là cái vai trò của người phụ nữ bây giờ đó là nó cũng khá hơn ngày xưa. Đấy, ngày xưa đó thì cặp tình nhân đi đó thì là thường thường là cái chàng trai cái chủ động, nghĩa là tán cô gái, rồi cô gái thẹn thùng ngồi nghe vậy thôi. Bao nhiêu là văn thơ của mình cũng vậy, nàng bẽn lẽn rồi ngượng ngùng rồi ngồi nghe. Thế nhưng mà trong cái bức ảnh này đó thì là cô gái tươi cười mà đang nói, mà cái anh chàng này đó, chàng trai này đó thì ngồi một cách rất là tôi để trong nháy nháy là lễ phép và lịch sự ngồi nghe cô kia nói. Thì có thể đó nó cũng là một cái nét mới của cái xã hội bây giờ.
Trong cái triển lãm này thì người ta thấy cái mà ông tập trung chú ý thì dường như là mà như ông cho thấy đấy, tức là những cái cảnh tượng mà nó đi liền với cái cuộc sống, nó có gì đó an nhàn này, rồi nhẹ nhàng này, êm ả của cái đời sống, mà dường như là những cái gì mà xô bồ hay là những cái sôi động vân vân, có vẻ là cái đó nó để lại cho một cái ấn tượng nó không phù hợp đối với cái thẩm thụ về mặt thẩm mỹ của mình, có đúng không ạ? Dạ.
Không, cũng không hẳn vậy đâu. Tôi có thể là lần sắp tới này về Việt Nam, tôi sẽ chú ý đi chụp những cái cảnh náo động của các cái thành phố, thí dụ như là Sài Gòn hay Hà Nội. Thế nhưng mà cái náo động đó là mình phải cho nó vào cái con mắt nghệ thuật. Những cái mà kêu là xô bồ của các thành phố tự nó thì nó cũng là một cái đề tài đấy. Nhưng mà vào đến ảnh thì nó rất là khó thể hiện, khó nắm bắt được. Cũng ở ngoài Quy Nhơn, tôi có chụp được một cái tấm ảnh mà nó rất là đơn giản, nó rất là giản dị, nhưng mà tôi thấy là cũng có thể nói lên được một cái điều gì. Tức là tôi ở trên khách sạn khá cao đấy, nó đâu hình như từng thứ tư hay thứ sáu gì nữa, nhìn xuống một cái ngã tư. Thế thì tôi chờ, cái này chờ lâu lắm, có một cái xe xích lô chở đồ cồng cành đi, và đi đến đúng giữa cái ngã tư đường. Và lúc đó là bốn chung quanh không có xe cộ nào qua lại. Thành ra nghĩa là tôi bố trí là bốn cái góc ảnh đó, nó là nhà bị cây nhỏ nhỏ. Xong rồi chỉ có một cái xe xích lô ở chính giữa cái tấm ảnh. Thì cái đó nó nói lên được cái người lao động, cái sức lao động của con người Việt Nam. Thì có một lần tôi đi xe buýt thôi, đi ngang đến vèo một cái thì tôi nhìn thấy một cái cảnh mà rất là thích, nhưng mà tiếc rằng ngồi ở trong xe buýt thì không chụp được. Nhà cao tầng 2-3 cái mà to thật to ở đằng sau, nhưng mà đằng trước đó là toàn một cái khu nhà rất là lụp sụp, thế rồi cống rãnh. Thế thì cái đó nó vào trong cái ảnh đó thì nó cũng là một cái tương phản giữa giàu và nghèo. Nó cũng là một cái đề tài rất là hay, nhưng mà mình phải chọn làm sao để mà chụp một cái ảnh mà nói lên cái điều mình muốn nói, và đừng có quên là trước hết là phải có cái nghệ thuật điện ảnh ở trong đó. Chụp ảnh thì tôi tạm gọi nó là một cái đề tài mở không bao giờ hết. Cứ mỗi lần về như vậy mà chụp được 2-3 tấm mà mình vừa ý thì như vậy là thỏa mãn rồi.
Nhà nhiếp ảnh đồng thời cũng là giáo sư Nguyễn Dư và là người mà thường nói chuyện với thính giả của RFI về các cái chủ đề liên quan đến văn hóa xã hội. Thì ở đây thưa ông, cái công việc mà chụp ảnh như vậy theo ông thì nó có cái ý nghĩa như thế nào đối với cái việc mà ông làm các cái nghiên cứu về văn hóa Việt Nam đấy, là cái công việc mà yêu thích của ông?
Cái này đó thì nó là một cái mình gọi nó là một cái thú vui thì cũng được. Nhưng mà riêng đối với tôi đó, thì nó là một cái yếu tố mà nó giúp mình giữ được một cái quân bình về cái phương diện tình cảm và trong cái đời sống. Cái mà đi dạy học hay là cái nghiên cứu khoa học đó, thì tôi làm rất là đầy đủ bổn phận, không có bê trễ gì cả. Thế nhưng mà sau cái dạy học đó đó, thì là tôi sẽ làm chuyện khác song song với cái chuyện mà nghề nghiệp. Thứ nhất là nghiên cứu về văn hóa Việt Nam đó, thì nó có rất nhiều đề tài rất là hay ho. Và nghĩa là sẵn ở bên này đó, đây là một cái xứ mà người ta cũng rất là thích về những cái bộ môn, về mỹ thuật, về đủ mọi phong trào hết. Thế thì tôi cũng thích tất cả những cái vấn đề sách vở mà họ viết về những văn hóa nghệ thuật thì nhiều lắm. Tôi đọc rất nhiều, mình thích thì là đi về cái chụp ảnh chơi, thích lang bang, sách máy ảnh đi. Dần dần nó gần như là một cái thói quen. Nhưng mà cái chính là nó giúp cho tôi giữ được cái thăng bằng. Khi mà mình quá chuyên chú vào cái nghề nghiệp của mình đó, thì đôi khi mình cũng gặp những cái chuyện bực dọc, bí bích. Thế thì bên cạnh cái chuyện đó đó là phải có một cái lối thoát. Thế thì hoặc là tôi ngồi nghiên cứu, hoặc là tôi đi chụp ảnh, hoặc là tôi đi xem những cái phòng triển lãm hay là những cái viện bảo tàng hay gì. Thì mỗi người tự tìm cho mình một cái thú vui, giúp cho cái tinh thần mình, cái lối sống của mình đó là nó không có bị gặp khủng hoảng. Thì đó là một trong những cái lý do mà tại sao tôi thích chụp ảnh.
Vừa rồi là phần phỏng vấn của EFI với tác giả của 30 bức ảnh đen trắng về Việt Nam đang được trưng bày tại một triển lãm ảnh ở Nhà văn hóa Việt Nam tại Paris. EFI xin cảm ơn tác giả đã dành thời gian chia sẻ với thính giả của chương trình Tạp chí Văn hóa. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thủy My phụ trách. Sau đó là góc vườn âm nhạc với đề tài 90 năm tuổi đời, dòng nhạc của Anna Vu theo thể điệu Bolero, Tuấn Thảo thực hiện. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
And I can't get